Từ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 11 tháng Giêng năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về tuyên bố chung của Hội đồng Giám mục Nigeria về vụ đánh bom các nhà thờ Công giáo trong đêm Giáng sinh 2011. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tin tức hôm nay, chúng tôi xin tường thuật với quý vị và các bạn toàn bộ buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha với đoàn ngoại giao cạnh Tòa Thánh nhân dịp năm mới 2012. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh và nhận định tình hình thế giới nhân dịp năm mới. Sáng ngày 9 tháng Giêng vừa qua, theo thông lệ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến đoàn ngoại giao cạnh Tòa Thánh, gồm đại diện của 179 quốc gia có quan hệ trên cấp đại sứ, cùng với đại diện của chính quyền Palestine khi các vị đến chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp đầu năm mới. Buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cũng là dịp để Đức Thánh Cha kiểm điểm tình hình thế giới, đồng thời bày tỏ lập trường của Tòa Thánh đối với các vấn đề thời sự. Sau lời chào mừng của vị niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh là ông Alejandro Lanadares Lanza, đại sứ của Honduras, phó niên trưởng là đại sứ Jean-Claude Michel của Tiểu Vương quốc Monaco, đã nói đến những biến cố nổi bật trong năm vừa qua, cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính, các thiên tai và khát vọng tự do của nhiều dân tộc, sự di cư của hàng triệu người nam nữ và trẻ em. Trong bài diễn văn của mình, Đức Thánh Cha chào thăm và gửi lời cầu chúc nồng nhiệt đến các vị đại sứ, chính quyền và nhân dân các nước mà các vị đại diện. Ngài đặc biệt nhắc đến nước Malaysia đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh trong năm vừa qua. Đức Thánh Cha nói, cuộc đối thoại của quý vị với Tòa Thánh tạo điều kiện dễ dàng cho sự chia sẻ những cảm tưởng và thông tin, cũng như sự cộng tác trong các lĩnh vực song phương hoặc đa phương, được quan tâm đặc biệt. Sự hiện diện của quý vị tại đây hôm nay nhắc nhở sự đóng góp quan trọng của giáo hội cho xã hội của quý vị trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế và từ thiện. Những dấu chỉ sự cộng tác giữa giáo hội công giáo và các quốc gia là các hiệp định đã được ký kết trong năm 2011 với Azerbaijan, Montenegro và Mozambique. Hiệp định với Azerbaijan đã được phê chuẩn và tôi cầu mong hai hiệp định còn lại cũng sẽ được mau lẹ phê chuẩn như vậy và những hiệp định đang còn trong vòng thương thảo sẽ sớm được kết thúc. Cũng vậy, Tòa Thánh mong ước thiết lập cuộc đối thoại hiệu quả với các tổ chức quốc tế và miền, và trong viễn tượng này, tôi hài lòng ghi nhận sự kiện các nước thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN đã đón nhận việc bổ nhiệm một vị sứ thần Tòa Thánh cạnh tổ chức này. Tôi không thể bỏ qua, không nhấn mạnh đến điều này là trong tháng 12 vừa qua, Tòa Thánh đã tăng cường sự cộng tác lâu dài với tổ chức quốc tế về di dân và trở nên thành viên trọn vẹn của tổ chức này. Đó là một bằng chứng về sự dấn thân của Tòa Thánh và của Giáo hội Công giáo cạnh cộng đồng quốc tế trong việc tìm kiếm những giải pháp thích hợp cho hiện tượng di cư với nhiều khía cạnh, bảo vệ phẩm giá con người, mưu ích chung cho các cộng đoàn tiếp cư và những cộng đoàn nguyên quán của người di dân. Về các cuộc khủng hoảng trên thế giới, sau khi lướt qua các cuộc gặp gỡ với các vị quốc trưởng và đại diện các nước, cũng như các cuộc viếng thăm của Ngài trong năm vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến tình trạng thế giới ngày nay đang chịu nhiều cuộc khủng hoảng về kinh tế, chính trị và xã hội. Ngài nói rằng, về vấn đề này, trước tiên tôi không thể không nhắc đến những diễn biến trầm trọng và đáng lo âu của cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính trên thế giới. Cuộc khủng hoảng này không những gây tổn hại cho các gia đình và các xí nghiệp thuộc những quốc gia tân tiến nhất nơi nó phát sinh, tạo nên tình trạng nhiều người, nhất là giới trẻ, cảm thấy bị lạc hướng và bất mãn trong các khát vọng của họ, mong một tương lai thanh thản. Nhưng nó còn ảnh hưởng sâu đậm trên cuộc sống của các nước đang trên đường phát triển. Chúng ta không thể nản chí thất vọng, nhưng cần quyết liệt hoạch định lại hành trình của chúng ta với những hình thức dấn thân mới. Cuộc khủng hoảng này có thể và phải là một kích thích suy tư về cuộc sống con người và tầm quan trọng của chiều kích luân lý đạo đức trong cuộc sống trước khi bàn tới những cơ cấu điều hành đời sống kinh tế. Không những để tìm cách ngăn chặn những mất mát cho cá nhân hoặc cho nền kinh tế quốc gia, nhưng để mang lại cho chúng ta những quy luật mới đảm bảo cho mọi người khả năng sống xứng đáng và phát huy khả năng của họ để mưu ích cho toàn thể cộng đoàn. Tiếp đến, đối với những khát vọng của người trẻ, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, tôi muốn nhắc lại rằng, những hậu quả của thời điểm bất định hiện nay đặc biệt đè nặng trên người trẻ. Do sự khó chịu của họ trong những tháng gần đây đã nảy sinh những chuyện nhiều khi ảnh hưởng mạnh tại các miền. Trước tiên, tôi muốn nói đến Bắc Phi và Trung Đông, tại đó người trẻ đau khổ vì nạn nghèo và thất nghiệp. Và họ lo sợ thiếu những viễn tượng được bảo đảm, họ đã phát động phong trào đòi cải tổ và tham gia tích cực hơn vào đời sống chính trị và xã hội. Hiện nay, thật khó phác họa kết toán chung kết những biến cố gần đây và hiểu trọn vẹn những hậu quả của chúng đối với những quân bình trong vùng. Nhưng sự lạc quan ban đầu đã nhường chỗ cho sự nhìn nhận những khó khăn trong giai đoạn chuyển tiếp và thay đổi. Tôi thấy điều hiển nhiên là con đường thích hợp để tiếp tục hành trình đã khởi sự, phải tiến qua việc nhìn nhận phẩm giá bất khả nhượng của mọi người và các quyền căn bản của con người. Sự tôn trọng con người phải ở trung tâm các tổ chức và luật lệ, nó phải dẫn đến sự chấm dứt mọi bạo lực và phòng ngừa nguy cơ theo đó, sự quan tâm thích đáng đối với những đòi hỏi của các công dân và tình liên đới xã hội cần thiết, bị biến thành những công cụ để duy trì hoặc chinh phục quyền hành. Tôi mời gọi cộng đồng quốc tế đối thoại với những tác nhân của các tiến trình hiện nay trong sự tôn trọng các dân tộc và ý thức rằng việc xây dựng xã hội bền vững và hòa giải, chống lại mọi kỳ thị bất công và đặc biệt trong lĩnh vực tôn giáo, tạo nên chân trời rộng lớn và đi xa hơn những dịp tuyển cử. Tôi cảm thấy rất lo âu đối với các dân tộc, trong đó vẫn còn những căng thẳng và bạo lực, đặc biệt là Syria, nơi mà tôi cầu mong tình trạng máu đổ sớm được chấm dứt và bắt đầu một cuộc đối thoại hiệu quả giữa các tác nhân chính trị được dễ dàng hơn nhờ sự hiện diện của các quan sát viên độc lập. Về tình hình tại Trung Đông, tại Thánh Địa, nơi mà những căng thẳng giữa người Palestine và Israel có ảnh hưởng trên sự quân bình của toàn vùng Trung Đông, các vị hữu trách của hai dân tộc cần chấp nhận những quyết định can đảm và sáng suốt để bênh vực hòa bình. Tôi hài lòng được biết là do sáng kiến của Vương quốc Jordani, cuộc đối thoại đã được mở lại. Tôi cầu mong cuộc đối thoại này được tiếp tục để đạt tới một nền hòa bình lâu bền, bảo đảm quyền của các quốc gia có chủ quyền và ở trong ranh giới chắc chắn, được quốc tế nhìn nhận. Về phần mình, cộng đồng quốc tế phải đẩy mạnh sáng kiến của mình và khích lệ những sáng kiến thăng tiến tiến trình hòa bình như thế, trong niềm tôn trọng quyền của mỗi bên. Tôi cũng rất quan tâm theo dõi những diễn biến tại Iraq, lên án những vụ khủng bố gần đây vẫn còn gây ra những tổn hại nhiều nhân mạng, và tôi khuyến khích chính quyền nước này tiếp tục cương quyết theo đuổi con đường hòa giải hoàn toàn cho đất nước. Đối với việc giáo dục người trẻ, thì Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nhắc chúng ta rằng, con đường hòa bình cũng là con đường của người trẻ, vì những người này chính là sự trẻ trung của các quốc gia và xã hội, sự trẻ trung của mọi gia đình và của toàn thể nhân loại. Vì thế, người trẻ thúc đẩy chúng ta nghiêm túc cứu xét những yêu cầu của họ về sự thật, công lý và hòa bình. Do đó, tôi đã dành sứ điệp hàng năm nhân ngày Hòa bình Thế giới để nói về người trẻ với tựa đề giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình. Giáo dục là một đề tài chủ yếu đối với mọi thế hệ, vì sự phát triển lành mạnh của mỗi người và tương lai của toàn thể xã hội cũng tùy thuộc vào việc giáo dục người trẻ. Vì thế, việc giáo dục ấy chính là một trách vụ quan trọng hàng đầu trong một thời đại khó khăn và tế nhị. Ngoài một mục tiêu rõ ràng như dẫn dắt người trẻ nhận biết trọn vẹn về thực tại và về chân lý, việc giáo dục còn cần có môi trường. Trong số những môi trường này, trước tiên có gia đình dựa trên hôn nhân của một người nam và một người nữ. Gia đình không phải chỉ là một quy ước xã hội, nhưng còn là tế bào cơ bản của toàn thể xã hội. Vì vậy, nhà chính trị nào làm thương tổn gia đình thì cũng đe dọa phẩm giá con người và chính tương lai của nhân loại. Khung cảnh gia đình là cơ bản trong hành trình giáo dục và phát triển của cá nhân cũng như của các quốc gia. Vì thế, các nhà chính trị cần đề cao giá trị hành trình ấy và giúp đạt tới sự hòa hợp xã hội và đối thoại. Chính trong gia đình mà người ta cởi mở đối với thế giới và cuộc sống. Và như tôi đã có dịp nhắc nhở trong cuộc viếng thăm của tôi tại Croatia, đó là cởi mở đối với sự sống là một dấu hiệu sự cởi mở đối với tương lai. Trong bối cảnh cởi mở đối với sự sống, tôi hài lòng đón nhận phán quyết mới đây của Tòa Công lý của Liên hiệp Âu Châu cấm cấp bằng sáng chế những tiến trình liên quan tới các tế bào gốc rút từ phôi thai người, cũng như nghị quyết của Nghị viện Âu Châu lên án sự tuyển chọn về phái tính trước khi sinh ra. Phổ quát hơn, liên quan đặc biệt tới thế giới Tây Phương, tôi xác tín rằng những luật lệ không những cho phép nhưng đôi khi còn tạo điều kiện dễ dàng cho phá thai vì những lý do thuận lợi hoặc những lý do y khoa đáng tranh luận. Đó là những điều chống lại việc giáo dục người trẻ và do đó chống lại tương lai của nhân loại. Tiếp tục suy tư của chúng ta, các tổ chức giáo dục chu toàn một vai trò thiết yếu không kém đối với sự phát triển của con người. Các tổ chức này là những cơ quan đầu tiên cộng tác với gia đình, và chúng không chu toàn phận vụ nếu thiếu sự hòa hợp các mục tiêu với thực tại gia đình. Cần thực hành những chính sách huấn luyện để giáo dục học đường là điều có thể được mọi người sử dụng, và hơn nữa, cần thăng tiến sự phát triển tri thức của con người, chăm sóc sự tăng trưởng nhân cách một cách hài hòa, kể cả sự cởi mở đối với siêu việt. Giáo hội Công giáo vẫn luôn đặc biệt tích cực hoạt động trong các tổ chức học đường và đại học, chu toàn một công việc được đánh giá cao cạnh các tổ chức của nhà nước. Vì thế, tôi cầu mong rằng sự đóng góp ấy được các luật lệ quốc gia nhìn nhận và đề cao giá trị. Từ đây, Đức Thánh Cha nói về việc tôn trọng tự do tôn giáo như sau. Trong viễn tượng ấy, ta hiểu rằng một công trình giáo dục hữu hiệu cũng đòi phải tôn trọng tự do tôn giáo. Tự do này có một chiều kích cá nhân cũng như một chiều kích tập thể và một chiều kích cơ chế. Đây là quyền đầu tiên trong các quyền con người vì nó diễn tả thực tại cơ bản nhất của con người. Quá nhiều khi, vì những lý do khác nhau, quyền tự do tôn giáo bị hạn chế hoặc chà đạp. Tôi không thể nhắc đến đề tài này mà không bắt đầu bằng việc tưởng niệm Bộ trưởng Shabaz Bhatti của Pakistan đã tranh đấu không biết mệt mỏi cho quyền của các nhóm thiểu số và đã thiệt mạng đau thương. Đáng tiếc đó không phải là trường hợp duy nhất. Tại nhiều nước, các tín hữu Kitô bị tước đoạt các quyền cơ bản, bị gạt ra ngoài lề đời sống công cộng. Trong một số nước khác, họ phải chịu các cuộc tấn công mạnh mẽ chống lại các thánh đường và gia cư của họ. Đôi khi, họ buộc lòng phải rời bỏ đất nước mà họ đã góp phần xây dựng vì những căng thẳng liên tục và những chính sách nhiều khi biến họ thành những khán giả hạng nhì trong đời sống quốc gia. Tại các miền khác trên thế giới, người ta thấy có những chính sách nhắm gạt vai trò tôn giáo ra ngoài lề đời sống xã hội, như thể tôn giáo tạo ra bất bao dung, thay vì góp phần quý giá vào việc giáo dục tôn trọng phẩm giá con người, công lý và hòa bình. Năm ngoái, nạn khủng bố vì lý do tôn giáo đã đốn ngã nhiều nạn nhân, nhất là tại Á Châu và Phi Châu. Vì thế, như tôi nhắc đến tại Assisi, các vị lãnh đạo tôn giáo phải mạnh mẽ và cương quyết lặp lại rằng, đó không phải là bản chất đích thực của tôn giáo. Tôn giáo không thể bị sử dụng như một cái cớ để loại bỏ các quy luật về công lý và luật pháp để biện minh cho điều gọi là thiện ích mà nó theo đuổi. Trong viễn tượng ấy, tôi hãnh diện nhắc lại rằng, như tôi đã nói tại quê hương của tôi, rằng đối với những vị sáng lập nước Đức, viễn tượng Kitô về con người thực là một sức mạnh gợi hứng, cũng giống như nó giữ vai trò đó đối với những vị sáng lập Âu Châu thống nhất. Tôi cũng muốn nhắc đến những dấu chỉ đáng khích lệ trong lĩnh vực tự do tôn giáo. Tôi nói đến sự thay đổi luật lệ, nhờ đó pháp nhân của các nhóm tôn giáo thiểu số được nhìn nhận tại Cộng hòa Georgia. Tôi cũng nghĩ đến phán quyết của Tòa án Âu Châu về nhân quyền, nhìn nhận sự hiện diện của Thánh giá trong các lớp học ở Italia. Và tôi muốn gửi đến Italia một tư tưởng đặc biệt, nhân dịp kết thúc năm kỷ niệm 150 năm thống nhất chính trị. Các quan hệ giữa Tòa Thánh và nhà nước Italia đã trải qua một thời kỳ khó khăn sau khi thống nhất. Nhưng qua dòng thời gian, sự hòa hợp và ý chí cộng tác với nhau đã trỗi vượt, mỗi bên trong lĩnh vực riêng của mình để mưu ích chung. Tôi cầu mong Italia tiếp tục thăng tiến quan hệ quân bình giữa giáo hội và nhà nước, như một mẫu gương mà các nước khác có thể quan tâm tham chiếu trong sự tôn trọng. Khi nói tới Phi Châu, Đức Thánh Cha nói rằng, về đại lục Phi Châu mà tôi mới viếng thăm khi đến nước Benin gần đây, điều thiết yếu là sự cộng tác giữa các cộng đoàn Kitô và các chính phủ giúp tiến bước trên con đường công lý, hòa bình và hòa giải. Trong đó, các phần tử của mọi chủng tộc và mọi tôn giáo được tôn trọng. Thật là đau buồn khi thấy rằng, tại nhiều nước ở đại lục này, mục đích ấy vẫn còn xa vời. Tôi đặc biệt nghĩ đến sự gia tăng bạo lực tại Nigeria, như những vụ khủng bố xảy ra chống lại nhiều nhà thờ trong mùa Giáng sinh. Tôi nghĩ đến những hậu quả của cuộc nội chiến tại Côte d'Ivoire, tình trạng bất an kéo dài tại vùng Đại Hồ, và tình trạng cấp thiết về nhân đạo tại các nước vùng sừng ở Phi Châu. Một lần nữa, tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế ân cần trợ giúp tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng kéo dài từ nhiều năm nay tại Somalia. Vấn đề sau hết là vấn đề môi sinh, Đức Thánh Cha nói rằng. Sau cùng, tôi muốn nhấn mạnh rằng, một nền giáo dục hiểu đúng đắn chỉ có thể tạo điều kiện dễ dàng cho sự tôn trọng thiên nhiên. Ta không thể quên những thiên tai trầm trọng xảy ra trong năm 2011 tại nhiều miền ở Đông Nam Á và những thảm họa môi sinh như tại lò hạt nhân Fukushima bên Nhật Bản. Việc bảo tồn môi sinh, sự hợp lực trong cuộc chiến chống nghèo đói và chống thay đổi khí hậu là những lĩnh vực quan trọng đối với sự thăng tiến phát triển con người toàn diện. Vì thế, tiếp theo khóa họp thứ 17 của Hội nghị các nước tham gia Hiệp ước Liên Hiệp Quốc về sự thay đổi khí hậu mới kết thúc tại thành phố Durban, cộng đồng quốc tế chuẩn bị cho Hội nghị của Liên Hiệp Quốc về sự phát triển lâu bền như một gia đình đích thực của các dân nước và qua đó với một cảm thức liên đới mạnh mẽ và tinh thần trách nhiệm lớn lao hơn đối với các thế hệ hiện tại và tương lai.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày tuyên bố chung của Hội đồng Giám mục Nigeria về vụ đánh bom các nhà thờ Công giáo trong đêm Giáng sinh 2011 do Bình Minh phụ trách. quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta vẫn còn nhớ trong thánh lễ Giáng sinh 24 tháng 12 năm 2011, nhà thờ thánh nữ Teresa của Công giáo tại thị trấn Madanla gần thủ đô Abuja của Nigeria và tại một số nơi khác đã bị khủng bố bằng xe bom, cướp đi sinh mạng của gần 50 người và hàng chục người khác bị thương. Giáo phái Hồi giáo Boko Haram tự nhận là tác giả của những vụ khủng bố này. Boko Haram là một tổ chức chủ trương thành lập một quốc gia Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria với luật Sharia nghiêm ngặt. Nhóm này đã thực hiện nhiều cuộc khủng bố đẫm máu tại nước này, nhất là trong năm 2011. Trong một tuyên cáo chung gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, với chữ ký của Đức Tổng Giám mục Adejob, Tổng Giám mục Adiban và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria, Hội đồng Giám mục Nigeria tuyên bố rằng, chúng tôi, các giám mục Công giáo Nigeria, vô cùng đau buồn bởi các vụ đánh bom ngày lễ Giáng sinh nhằm vào một số nhà thờ Kitô giáo, trong đó có nhà thờ Công giáo giáo xứ Thánh nữ Teresa ở Madanla thuộc giáo phận Minna. Số người chết và người bị mất tích từ bi kịch xấu số này cho đến nay là khoảng 200 người. Nhiều người bị thương đang nằm bệnh viện, trong khi nhà thờ và các nhà xung quanh còn trong đống đổ nát. Tiếp đó, các giám mục Nigeria cũng đưa ra lời kêu gọi cho các nhà lãnh đạo Hồi giáo của đất nước rằng, các thành viên của giáo phái Boko Haram đã nhận trách nhiệm cho tội ác đáng xấu hổ này chống lại Thiên Chúa và nhân loại. Chúng tôi dùng cơ hội này để kêu gọi những người Hồi giáo yêu hòa bình, đặc biệt là các nhà lãnh đạo của họ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo, để họ không chỉ công khai tố cáo các hành vi này, nhưng hãy tích cực ủng hộ hoạt động hòa bình vì lợi ích của họ và vì đất nước Nigeria, và hãy làm mọi điều tích cực để chấm dứt phong trào ấy. Tuyên bố còn viết tiếp, nhóm này rõ ràng đã tuyên bố chiến tranh ở Nigeria, và vào thời điểm chiến tranh, các quốc gia kêu gọi sự dè dặt với họ. Điều này chứng tỏ rằng, nếu chúng tôi chỉ dựa vào các nhân viên an ninh tích cực của mình, chúng tôi không thể làm gì được. Vì thế tôi kêu gọi Ngài Tổng thống hãy mời các chuyên viên về tội phạm học đã nghỉ hưu và sử dụng các chuyên gia nước ngoài trong lĩnh vực này để hỗ trợ các nhân viên an ninh đang hoạt động, nhằm chấm dứt ngay lập tức mối đe dọa của nhóm Boko Haram. Tuy nhiên, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria cũng kết luận rằng, sự tha thứ là điều Chúa Giê-xu đã dạy chúng tôi rằng, chúng tôi phải tha thứ cho tội ác ghê tởm của họ chống lại nhân loại. Tôi kêu gọi một ngày cầu nguyện, và tất cả các tín hữu tại Nigeria sẽ cầu nguyện và ăn chay vào ngày 31 tháng 12 năm 2011. Hãy cầu nguyện cho Nigeria đang gặp khốn khó, và hãy cầu nguyện cho hòa bình ở đất nước chúng tôi, và cầu nguyện cho chính quyền luôn hành xử sao cho tốt đẹp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tuyên bố chung của Hội đồng Giám mục Nigeria về vụ đánh bom các nhà thờ Công giáo trong đêm Giáng sinh 2011. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại! Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, theo lịch sinh hoạt phụng vụ trong giáo hội chúng ta đã bắt đầu mùa thường niên từ thứ hai vừa qua với lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Nhưng trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha hôm thứ tư tuần qua, mùng 4 tháng Giêng, nói về ý nghĩa niềm vui Giáng sinh. Đức Thánh Cha đã nói rằng, mừng lễ Giáng sinh là đem niềm vui, sự mới mẻ, đích thật và ánh sáng của Thiên Chúa đến cho người khác. Mừng lễ Giáng sinh là tiếp đón Chúa Giêsu, sống sự sống của Chúa và để cho các tâm tình, các tư tưởng và hành động của người trở thành các tâm tình và tư tưởng và hành động của chúng ta. Đức Thánh Cha đã giải thích tiếp như sau. Mùa Giáng sinh bắt đầu chiều ngày 24 tháng 12 và kết thúc với lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Trong thời gian ngắn đó, có hai lễ trọng là lễ Giáng sinh và lễ Chúa tỏ mình. Lễ Giáng sinh cử hành sự kiện lịch sử việc sinh ra của Đức Giêsu tại Bethlehem. Còn lễ tỏ mình hay lễ hiển linh nảy sinh từ bên Đông Phương, ám chỉ một sự kiện nhưng nhất là một khía cạnh của mầu nhiệm. Đó là Thiên Chúa tự mặc khải trong nhân tính của Đức Kitô. Và đây là ý nghĩa của động từ Hy Lạp Epiphaino, tự làm cho mình có thể trông thấy được. Trong viễn tượng ấy, lễ Chúa tỏ mình nhắc tới nhiều biến cố biểu lộ Chúa. Cách đặc biệt là sự thờ lạy của ba đạo sĩ nhận ra nơi Đức Giêsu là đấng cứu thế được mong đợi, nhưng nó cũng ám chỉ phép rửa trong sông Giô-đan. Với sự hiển linh là tiếng nói của Thiên Chúa từ trời và phép lạ tại tiệc cưới làng Cana, như là dấu chỉ đầu tiên Chúa Kitô đã làm. Có một điệp ca rất đẹp liên kết cả ba yếu tố này chung quanh đề tài đám cưới giữa Chúa Kitô và giáo hội. Hôm nay giáo hội kết hiệp với phu quân Thiên Quốc vì trong sông Giô-đan Đức Kitô đã tẩy rửa tội lỗi của giáo hội. Các đạo sĩ chạy tới với các quà cho lễ cưới, và các khách mời vui mừng thấy nước hóa thành rượu. Chúng ta có thể nói rằng, trong lễ Giáng sinh, người ta nêu bật sự dấu ẩn của Thiên Chúa trong sự khiêm hạ của điều kiện là người, trong trẻ thơ Bethlehem. Trái lại, trong lễ Chúa tỏ mình, được nêu bật với việc Thiên Chúa tự biểu lộ xuất hiện qua chính nhân tính. Đề cập đến các phản ứng của con người trước mầu nhiệm này, Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ rằng phản ứng đầu tiên không thể khác hơn là niềm vui. Chúng ta tất cả hãy vui mừng trong Chúa vì đấng cứu thế đã sinh ra trên trần gian. Thánh lễ đêm Giáng sinh đã bắt đầu như thế, và chúng ta đã vừa nghe các lời sứ thần nói với các mục đồng. Này đây, ta báo cho các ngươi một tin trọng đại. Tin vui là đề tài bắt đầu phúc âm và cũng là đề tài kết thúc phúc âm, vì Chúa Giêsu phục sinh sẽ trách các tông đồ vì họ buồn sầu. Niềm vui ấy phát xuất từ sự kinh ngạc của con tim khi thấy Thiên Chúa gần gũi với chúng ta dường nào, Thiên Chúa nghĩ tới chúng ta như người hành động trong lịch sử. Như thế, nó là một niềm vui nảy sinh từ việc chiêm ngắm gương mặt của trẻ thơ khiêm hạ để chúng ta biết rằng, Người là gương mặt của Thiên Chúa hiện diện luôn mãi trong nhân loại, hiện diện cho chúng ta và với chúng ta. Giáng sinh là niềm vui vì chúng ta trông thấy, và sau cùng chắc chắn rằng Thiên Chúa là sự thiện, sự sống và sự thật của con người, và người tự hạ xuống cho tới con người để nâng con người lên với Chúa. Thiên Chúa trở thành gần gũi với chúng ta như thế, để chúng ta có thể thấy người và sờ mó được người. Giáo hội chiêm ngưỡng mầu nhiệm không thể diễn tả được này, và các bản văn phụng vụ mùa này thấm đẫm sự kinh ngạc và niềm vui. Tất cả các thánh ca Giáng sinh đều diễn tả niềm vui này. Giáng sinh là điểm, trong đó trời và đất kết hiệp với nhau. và các kiểu diễn tả khác nhau mà chúng ta nghe trong các ngày này, nhấn mạnh sự cao cả của những gì đã xảy ra khiến Thánh Leo phải kêu lên như sau: Đấng ở xa đã trở thành gần, Đấng không thể đạt tới được đã muốn có thể đạt tới được, Đấng hiện hữu trước thời gian bắt đầu ở trong thời gian, Chúa vũ trụ che giấu sự cao cả, sự uy nghi của người để mặc lấy bản chất tôi tớ. Nơi trẻ thơ cần có mọi sự như các trẻ thơ khác, những gì Thiên Chúa là: sự vĩnh cửu, sức mạnh, sự thánh thiện, sự sống, niềm vui, kết hiệp với những gì chúng ta là: sự yếu đuối, tội lỗi, đau khổ và cái chết. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói rằng: Nền thần học và tu đức Giáng sinh dùng một kiểu nói để miêu tả sự kiện này khi bàn về sự trao đổi kỳ diệu giữa thiên tính và nhân tính. Thánh Anselmo thành Alexandria khẳng định rằng: Con Thiên Chúa đã làm người để khiến cho chúng ta trở thành Thiên Chúa. Nhưng đặc biệt là Thánh Giáo Hoàng Leo cả với các bài giảng nổi tiếng của người về lễ Giáng sinh. Hành động đầu tiên của sự trao đổi kỳ diệu ấy xảy ra trong chính nhân tính của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau: Ngôi lời đã nhận lấy nhân tính của chúng ta, và đổi lại, nhân tính của chúng ta đã được nâng cao lên thiên tính của Thiên Chúa. Hành động thứ hai của sự trao đổi đó là nơi sự tham dự thực sự và sâu thẳm của chúng ta vào thiên tính của ngôi lời. Vì thế, Giáng sinh là lễ, trong đó Thiên Chúa trở nên gần gũi với con người, đến độ chia sẻ chính tác động sinh ra, để vén mở cho con người thấy phẩm giá sâu thẳm nhất của nó, phẩm giá là con Thiên Chúa. Và như vậy, giấc mộng của nhân loại bắt đầu trong thiên đàng. Chúng tôi muốn như Thiên Chúa, được thực hiện một cách không chờ đợi, không phải bằng sự cao cả của con người không thể trở thành Thiên Chúa, mà bằng sự khiêm hạ của Thiên Chúa xuống thế và bước vào trong chúng ta trong sự khiêm hạ và nâng chúng ta lên tới sự cao cả đích thực của người. Về điều này, Công đồng chung Vaticano đệ nhị nói rằng: Thật ra, chỉ trong mầu nhiệm của ngôi lời nhập thể, mầu nhiệm của con người mới tìm thấy ánh sáng thật. Bằng không thì nó là một bí ẩn. Nói cách khác, chỉ khi thấy rằng Thiên Chúa ở với chúng ta mới có thể trông thấy ánh sáng đối với bản thể của mình, sống hạnh phúc là người, sống với niềm tin tưởng và niềm vui. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn đức: Sự trao đổi kỳ diệu ấy trở thành cụ thể trong bí tích thánh thể. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta dâng lên Thiên Chúa những gì là của chúng ta, bánh và rượu, là hoa quả của trái đất, để người chấp nhận và biến đổi chúng bằng cách trao ban chính người cho chúng ta và trở thành thực phẩm của chúng ta. Hầu khi nhận lấy mình và máu người, chúng ta tham dự vào sự sống thiêng liêng của người. Khi Thiên Thần Chúa tự giới thiệu với các mục đồng trong đêm Chúa Giáng sinh, Thánh sử Luca ghi rằng: Vinh quang Chúa bao bọc họ bằng ánh sáng. Và Thánh Thi mở đầu phúc âm Thánh Gioan nói về ngôi lời nhập thể như ánh sáng thật đến trong thế gian, ánh sáng có khả năng chiếu soi cho mọi người. Phụng vụ Giáng sinh thấm đẫm ánh sáng. Biến cố Chúa Kitô đến rạng soi bóng tối của thế giới, ngập tràn đêm thánh với một ánh sáng thiên quốc và giải tỏa ra trên gương mặt của con người ánh quang của Thiên Chúa Cha. Cả ngày nay nữa, được bao bọc bởi ánh sáng của Chúa Kitô, chúng ta được phụng vụ Giáng sinh liên lỉ mời gọi để cho Thiên Chúa là Đấng đã chỉ cho thấy gương mặt rạng rỡ của người soi sáng tâm trí chúng ta. Trong lễ Chúa tỏ mình ngày 6 tháng Giêng, Giáo hội đề nghị một văn bản rất ý nghĩa của ngôn sứ Isaiah: Đứng lên, bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa, bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân. Còn trên ngươi, Chúa như bình minh chiếu tỏa, vinh quang người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Đây là một lời mời hướng tới giáo hội, cộng đoàn của Chúa Kitô, nhưng cũng hướng tới từng người trong chúng ta, mời gọi chúng ta ý thức sống động hơn về sứ mệnh và trách nhiệm của chúng ta đối với thế giới, trong việc làm chứng và đem ánh sáng mới của tin mừng đến cho thế giới. Trong số mở đầu hiến chế về giáo hội Lumen Gentium, chúng ta thấy viết rằng, ánh sáng muôn dân là chính Chúa Kitô, nên Thánh Công Đồng đang nhóm họp trong Chúa Thánh Thần, hết lòng mong ước soi dẫn mọi người bằng ánh sáng thật của Chúa, phản chiếu trên dung nhan giáo hội bằng việc rao truyền phúc âm cho mọi loài thọ tạo. Tin mừng là ánh sáng không được giấu đi, nhưng để trên giá. Giáo hội không phải là ánh sáng, nhưng nhận ánh sáng của Chúa Kitô, tiếp nhận nó để được soi chiếu và phổ biến ánh sáng đó ra với tất cả sự rạng ngời của nó. Và đây là điều cũng phải xảy ra trong cuộc sống cá nhân. Giáng sinh là dừng lại để chiêm ngưỡng trẻ thơ đó, mầu nhiệm của Thiên Chúa làm người trong khiêm hạ và nghèo khó. Nhưng nhất là tiếp đón trở lại trong chúng ta trẻ thơ ấy là Chúa Kitô, để sống chính sự sống của người, và làm thế nào để cho các tâm tình, các tư tưởng và hành động của người trở thành các tâm tình, các tư tưởng và hành động của chúng ta. Như thế, mừng Giáng sinh là biểu lộ niềm vui, sự mới mẻ, ánh sáng mà biến cố Giáng sinh này đã đem lại trong toàn cuộc sống chúng ta, để chúng ta cũng là những người đem niềm vui, sự mới mẻ đích thật và ánh sáng của Thiên Chúa đến cho người khác. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta vừa nghe Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói về niềm vui Giáng sinh và nhiệm vụ của các tín hữu là phải đem niềm vui và ánh sáng của Thiên Chúa đến cho người khác. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin chia sẻ với các bạn đề tài Lời khen tăng thêm năng lực. Thân xác chúng ta mỗi ngày cần của ăn để sinh tồn. Ngày nay, khoa học nhận thấy rằng bệnh hoạn phần lớn là do những gì chúng ta ăn vào. Tinh thần con người cũng luôn cần của ăn. Khác với cơ thể, những cơn đau thường rất dễ nhận thấy ngay, và nhờ đó chúng ta có thể can thiệp kịp thời. Những nỗi đau tinh thần thường trái lại, chúng tiềm ẩn, âm ỉ, bào mòn bên trong, nếu không chú ý đủ, đợi cho đến khi khám phá ra, tiết thai nhiều khi đã quá trễ. Tinh thần cần được bồi bổ bằng tình yêu thương, chúng ta lớn lên và trở nên tự tin, vững mạnh trên đường đời nhờ những lời động viên. Trước những trở ngại, ta có năng lực vượt qua bằng một thứ của ăn đơn giản là những lời khuyến khích cổ võ. Chúng ta thường an tâm vững bước, phải chăng là nhờ được thừa nhận những đóng góp, những điều tích cực của bản thân, hay ít ra theo chủ quan của tôi, dù chưa làm được gì to lớn, nhưng thiện chí vươn lên của mỗi người sẽ luôn có, chỉ cần được nhận thấy là chúng ta sẽ an tâm, tự tin hơn để lao vào công việc, để dấn thân, để bùng lên sức sống. Câu chuyện vui sau đây sẽ cho chúng ta thấy giá trị của những lời tích cực. Sức bật hay sự rò rỉ năng lực đều do lời nói mà ra. Câu chuyện vui như sau. Xưa có nông dân nọ nuôi một con trâu dùng để kéo xe. Con trâu này đã xấu xí đen thui, lại chỉ có một sừng. Nhưng thay vào khuyết điểm đó, trâu ta lại có sức mạnh phi thường, có thể kéo cả tấn hàng băng băng qua dốc núi cao chót vót. Chủ làng bên cạnh cũng có một con trâu vừa đẹp vừa có sức mạnh. Hôm nọ, ông ta rao bản thách thức đua trâu kéo hàng. Nếu con nào kéo nổi một tấn hàng qua núi cao, ông ta sẽ chịu thua số tài sản mình đang có. Chủ của con trâu đen một sừng mừng rỡ, dẫn nó đi thi. Lúc sửa soạn ra đấu trường, ông ta vô tình vỗ vào đầu trâu, nói giọng giễu cợt. Này thằng đen thui một sừng, ráng kéo lên nha. Nghe lời giễu cợt ấy, trước mặt mọi người, con trâu đen tái mặt. Với sức của nó, tấn hàng chất lên lưng chẳng là gì cả. Nhưng lời của chủ làm nó đau lòng, bao nhiêu sức lực tiêu tan, nó ì ạch lê từng bước. Cuối cùng, tài sản của chủ nó bị ông chủ làng bên lấy sạch. Hậu quả con trâu một sừng bị mắng thầm tệ. Vài hôm sau, ông chủ bên kia thách thi đấu nữa. Lần này số tiền đặt cuộc lên gấp ba. Trâu đen bèn thưa với chủ, hãy đến đánh cuộc. Chủ bảo, thôi đi, lần trước mày làm tao thua hết tài sản, không thấy sao? Con trâu đen ôn tồn đáp, tại lần trước chủ chế giễu chê tôi trước mặt mọi người, nên tôi buồn quá, kéo không nổi. Ngày mai trước giờ đi thi, chủ hãy nói như thế này. Trâu đen ơi, tuy con không đẹp, nhưng con là đứa ngoan, giỏi nhất. Lúc đó tôi sẽ lấy lại phần tài sản cho chủ xem. Chủ nó làm theo lời và đặt cuộc. Quả nhiên, nó kéo cả tấn hàng lên núi một cách nhanh chóng, và chủ nó lấy lại được nhiều tài sản vàng bạc. Các bạn thân mến, trong đời mỗi người, ít nhiều gì chúng ta đều có dịp nghe những lời khích lệ, động viên. Kinh nghiệm về giai đoạn đi học xa, tôi gặp khó khăn rất nhiều về vấn đề ngôn ngữ. Nhiều ven thối chí, đã đến gặp bà khoa trưởng, định xin rút lui hoặc đổi ngành. Mỗi lần đến gặp, chưa kịp giải bài gì, ngay khi nhìn thấy tôi, bà liền bảo, em có tính tới, hoặc mấy giáo sư nói với tôi em khá hơn trước. Bà không khen hay khen giỏi, nhưng chỉ thừa nhận sự cố gắng, dù bước tiến rất chậm. Sau đó tôi lại an tâm hơn, thêm một chút hy vọng và can đảm học tiếp. Những lời nói khích lệ đó đã cho tôi năng lực vượt qua khó khăn về ngôn ngữ. Cho đến nay, mỗi khi nhớ đến kinh nghiệm này, tôi đều cảm thấy ấm lòng và thầm biết ơn bà. Mặt khác, cũng để nhắc nhở mình phải có thái độ như thế nào với những người đi sau. Tiềm năng biết bao người được khơi dậy cũng là nhờ những lời khuyến khích động viên đơn giản đó. Dựa trên thực tế, kinh nghiệm mỗi người chúng ta ít nhiều đã trải qua, thì lời nhận định của Dickens sau đây thật quá chí lý. Một lời nói chí tình dành cho một người đang cần nó đúng lúc có thể thay đổi cả cuộc đời người đó. Đặng Thế Dũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài ơi, dẫn đưa con đi, sâu thương gian khó lo gì. đường đời tăm tối gian nan, đau thương đắng cay lầm than. Một mình côi cút bên đời, ngậm ngùi tiếng khóc đơn côi, van xin Chúa thương nghe lời, một niềm tin Chúa khôn vời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi chiếc tàu Titanic bị rạn nứt bởi một tảng băng trôi đâm vào, nước biển đã tràn ngập và chiếc tàu hiện đại sang trọng từng là niềm kiêu hãnh của con người lúc bấy giờ đã bị chìm dần trong lòng đại dương bao la. Đối diện với thảm họa đang dần ập xuống, mọi người trên tàu chạy nháo nhào. Mọi người cố gắng tìm cho mình một con đường sống bằng mọi cách. Có người bằng thủ đoạn gian dối, nhưng cũng có người bằng chính nỗ lực của bản thân, cho dù niềm hy vọng là rất mong manh. Cũng có người đón nhận cái chết đang đến dần với một thái độ chấp nhận, bình thản. Có người mẹ cố nén sự lo lắng, kinh hãi của bản thân để dỗ cho những đứa con thân yêu của mình vào giấc ngủ, để chúng đi vào cõi chết một cách nhẹ nhàng, bình an. Giữa đám đông hỗn loạn, có những nhạc sĩ vẫn bình tâm dạo một khúc nhạc thay cho lời cầu nguyện. Họ chấp nhận sự an bài của số phận, không dãy dụa, không kêu la. Rất nhiều người đu bám trên những chiếc dây cáp của con tàu, để rồi cũng kêu lên kinh hoàng khi cột buồm gãy và tiếng kêu la tắt lịm trong lòng đại dương đen thẳm. Người xem phim chắc hẳn không thể quên hình ảnh cảm động của anh chàng Chuck khi anh ta hy sinh ngâm mình dưới lòng đại dương lạnh giá để nhường cái áo phao cho người yêu của mình là Rose. Và khi Rose tỉnh dậy, cô ta phát hiện Chuck đã chết cóng. Hai tay trong tư thế bám vào cái phao có người yêu mình nằm ở phía trên. Anh ta chết trong tư thế của kẻ đang yêu, đang hướng về người mình yêu. Quý vị và các bạn thân mến! Những cảnh tượng được chứng kiến trong thước phim về thảm họa của con tàu Titanic đã cho chúng ta một cảm nhận rằng, cùng trải qua một biến cố, nhưng con người lại có rất nhiều phản ứng, nhiều tư thế đón nhận rất khác nhau. Tất cả đều đón chờ cái chết đang đếm dần, nhưng kẻ chết trong đau thương, người chết không đành lòng, kẻ bình thản đón chờ trong tinh thần cậy trông. Phó thác, người cuống cuồng tuyệt vọng, kẻ chết trong sự oán trách vì sự rủi ro mình đang gặp phải, kẻ hài lòng hạnh phúc vì cái chết của mình có thể đem lại sự sống cho người mình yêu. Và những khác biệt đó chính là kết quả của quan niệm, của cái nhìn về cuộc sống được hình thành trong mỗi người. Bản chất của sự việc xảy đến trong cuộc sống của chúng ta là điều không thể thay đổi, như vậy sự xuất hiện của nó đem đến một kết quả như thế nào tùy thuộc hoàn toàn vào cái tư thế đón nhận của chính chúng ta. Khi theo dõi các phương tiện truyền thông, chúng ta biết rằng, trên thế giới hàng ngày xảy ra biết bao nhiêu chuyện bất ổn, chiến tranh, bệnh tật, thù hằn chém giết lẫn nhau. Người ta cũng tự hỏi, Thượng Đế ở đâu? Thiên Chúa có tồn tại hay không mà Ngài để nhân loại sống quằn mình trong đau khổ thế này? Thậm chí con người còn nghĩ rằng Thiên Chúa đã bất lực hay nghi ngờ về sự hiện hữu của Ngài. Thế nhưng, có một điều chúng ta phải nghĩ tới đó là chính cái tư thế đón nhận Thiên Chúa của mình mà con người đã có một hậu quả sống như ngày hôm nay. Chẳng phải con người ngày nay cho rằng thế giới hôm nay là thế giới duy trần tục, chỉ có những gì là vật chất cụ thể mới hiện hữu đích thực, ngoài ra không có một thế giới nào tồn tại sau cái tục giới này cả. Vì thế con người chạy theo những nhu cầu hưởng lạc của mình bằng mọi giá và bỏ rơi Thiên Chúa. Họ không quan tâm đến mối phúc mà Chúa ban tặng, đó là phúc thay người có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Thế thì cách làm sao được khi mà con người ngày nay sẵn sàng chà đạp, chém giết nhau để tranh quyền đoạt lợi, và bi kịch đó dường như ngày càng tăng theo nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân loại. Chẳng phải con người ngày nay với một tư thế rất kiêu hãnh về những thành tựu vượt bậc trong khoa học kỹ thuật, y tế, đã phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa. Với tư thế hân hoan, thoải mái của kẻ đã cảm thấy mình có thể hoàn toàn nắm lấy vận mạng của mình, con người đã hiên ngang loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi thế giới. Trimble Sharpe, một triết gia thế kỷ 20, đã thốt lên cách ngạo mạn rằng, ta là một con người và mỗi người phải sáng chế ra con đường riêng của mình. Và trên con đường riêng đó, họ hất qua một bên những lời dạy của Kinh Thánh như, chớ giết người, hãy yêu thương anh em như chính mình. Bình an và sự sống của Thiên Chúa chẳng thể nào đến với nhân loại khi họ đã đón nhận lời Ngài trong một tư thế như thế. Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy những tư thế khác nhau trong việc đón nhận nước trời của mỗi người. Dụ ngôn 10 người trinh nữ đã trình bày hai tư thế đón nhận chàng rể rất khác nhau của họ. Trong khi 5 cô khôn thì vừa mang đèn, vừa mang chai dầu theo, thì 5 cô dại mang đèn và không mang dầu theo. Và tư thế chuẩn bị khác nhau sẽ dẫn đến kết quả của họ cũng rất khác nhau. 5 cô khôn với đèn sẵn đầy dầu đã được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới, trong khi 5 cô dại phải ngậm ngùi quay về vì người ta đóng cửa khi các cô vội vã chạy đi tìm mua dầu. Kinh Thánh cũng thuật lại hai hình ảnh rất khác nhau của hai người đàn ông khi đến đền thờ cầu nguyện. Trong khi người thuộc nhóm Pha-ri-siêu đứng cầu nguyện với tư thế ưỡn ngực, tự hào với một đời sống đạo đức, ngay lành và những công phúc mình đã đạt được, thì người thu thuế lại trong tư thế rất khiêm tốn, chỉ biết đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mặt nhìn lên trời, nhưng chỉ biết đấm ngực, vừa kêu xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Và kết quả buổi cầu nguyện đã hoàn toàn phụ thuộc vào chính tư thế của mỗi người. Những lời cầu nguyện của người Pha-ri-siêu đã trở thành con số không to tướng cùng với tư thế cầu nguyện đầy kiêu ngạo của ông ta. Và Chúa đã động lòng thương và nhậm lời cầu nguyện của người thu thuế cho dù ông ta là người tội lỗi, chỉ vì Chúa yêu thích cái tư thế cầu nguyện đầy khiêm tốn của ông ta. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã đưa ra một tư thế sống rất rõ ràng, cụ thể, để giúp mọi người đạt được kết quả tốt cho đời sống của mình, đó là thời gian chẳng còn bao lâu nữa, vậy từ nay, những người có vợ, hãy sống như không có, ai khóc lóc, hãy làm như không khóc, ai vui mừng như chẳng mừng vui, ai mua sắm, hãy làm như không có gì. Kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng, vì bộ mặt thế gian này đang biến đi. Lạy Chúa, kết quả của cuộc sống hôm nay là do tư thế chọn lựa của chúng con trong ngày hôm qua, và chúng con có một tương lai hạnh phúc hay bất hạnh, điều đó lại phụ thuộc vào tư thế sống của chúng con hôm nay. Vì thế, xin giúp chúng con biết chọn cho mình một tư thế sống đúng, đó là sống theo luật Chúa và những giáo huấn của Hội Thánh. Có như thế, thì ngày cánh chung, chúng con mới đối diện với Ngài trong tư thế tin yêu và hân hoan hạnh phúc. Amen.
Niềm vui Chúa đưa con đi, bình an nơi Chúa muôn đời. Dù ngàn gian khó trông gai, tin yêu Chúa không hề phai. Cuộc đời phó thác nơi Ngài, nhịp nhàng sánh bước chung vai, tương lai sáng tươi rạng ngời, lời Ngài dẫn lối cuộc đời. Tình Chúa đưa bước con trên đời, bên Ngài đời con vui bước tới, rộn ràng tiếng hát vang.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.